là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh việc làm nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thị ủy, hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, lãnh đạo hoàn thành toàn diện công tác quân sự quốc phòng địa phương với nhiều kết quả nổi bật như diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022, kết quả đạt loại xuất sắc, chỉ đạo tốt việc tham gia diễn tập thực binh và bắn đạn thật cùng sư đoàn 316, chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ, xã Sơn Na, xã Nghĩa An, diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn xã Hành Sơn đều đạt loại giỏi, bảo đảm chặt chẽ an toàn tuyệt đối. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân cũng như đón và đăng ký vào ngạch dự bị cho quân nhân xuất ngũ, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai nền nếp chất lượng, công tác củng cố xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Trên 99,6% quân số các đối tượng được huấn luyện và 100% đạt yêu cầu. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng được chú trọng, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, công tác chính sách hậu phương quân đội chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ được thực hiện tốt. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nghị quyết năm 2023 đề ra, Đảng ủy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường phối hợp với các lực lượng không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng và nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, toàn tỉnh mới tổ chức công nhận một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thực hiện chương trình nông thôn mới đang gặp những khó khăn, nhất là các xã ở vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, theo quyết định 757 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở xã nông thôn mới là 13%, xã nông thôn mới nâng cao là 8%. Trong khi ở các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao, điển hình như huyện Bình, 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 thì đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 23%. Huyện Lục Yên có 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 27%. Huyện Văn Chấn có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 thì tỷ lệ hộ nghèo đều trên 26%. Trong khi nếu đạt chuẩn nông thôn mới thì phải giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 13%, đây là điều rất khó khăn. Ngoài ra đối với chỉ tiêu cán bộ công chức xã đạt chuẩn yêu cầu 100% công chức phải có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp, nhiều xã khó đạt chỉ tiêu này.
11 tháng năm 2022, huyện Trấn Yên đã trồng mới được gần 2.900 hectare rừng, vượt kế hoạch được giao trong năm, trong đó có trên 960 hectare cây phân tán, 1.930 hectare rừng tập trung. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%. Cùng với trồng rừng, huyện còn chỉ đạo thực hiện tốt, bảo vệ diện tích rừng hiện có, chăm sóc được gần 8.700 hectare trồng rừng, khai thác và tiêu thụ được trên 165.000 mét khối gỗ rừng trồng, trên 71.000 tấn măng bát độ và gần 10.400 tấn vỏ quế, đem lại thu nhập cho nhân dân hàng tỷ đồng. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, gieo ươm, chăm sóc, chuẩn bị cây giống để phục vụ cho trồng rừng vụ xuân.
11 tháng năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 1.600 lượt công dân đến thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Toàn tỉnh tiếp nhận 1.860 đơn. Số lượt tiếp công dân và số đơn tiếp nhận tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp giảm 11 vụ việc. Các vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân đều đã đạt được các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết thấu đáo.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều trường hợp học sinh sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Cá biệt có trường hợp học sinh sinh viên bị lôi kéo tham gia vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra công văn số 4408 ngày 7 tháng 12 năm 2022 về việc tăng cường phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy trong học sinh sinh viên. Theo đó, đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là khu vực gần các trường trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với lực lượng y tế, công an tổ chức xét nghiệm các trường hợp học sinh sinh viên nghi sử dụng chất ma túy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuyên truyền không để xảy ra tình trạng học sinh sinh viên bị lôi kéo tham gia vào hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tòa án nhân dân tỉnh, viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường xét xử điểm, xét xử lưu động các vụ án điểm liên quan đến học sinh sinh viên nhằm răn đe, tuyên truyền, phòng ngừa và cảnh báo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã có nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện chuyển đổi số trong các đơn vị trường học nhằm đổi mới phương thức dạy và học theo hướng thông minh, hội nhập, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương. Tiết học nhận biết số lượng 4 của cô và bé, lớp mẫu giáo 4 tuổi trường mầm non Sơn Thịnh huyện Văn Chấn trở lên sôi động khi được học theo phương pháp giảng dạy công nghệ mới, chương trình chuyển đổi số. Trong mỗi tiết giảng, các cô giáo đã tích cực sưu tầm, lồng ghép các hình ảnh minh họa, sinh động, tạo tâm lý thoải mái và hứng thú cho các bé khi tiếp thu với phương châm học mà chơi, chơi mà học. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Hà, trường mầm non Sơn Thịnh huyện Văn Chấn nói.
Là trẻ thích kích thích sự học tập của trẻ, trẻ ham học hỏi và trẻ rất là tiếp nhận kiến thức một cách rất là nhanh. Và các cháu cũng là mong muốn là được học những cái tiết như thế này. Và đối với giáo viên chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy là bài dạy thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cũng mong là sau này nhà trường sẽ tiếp tục được nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để đầu tư thêm các trang thiết bị để phục vụ cho quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non ạ.
Năm học 2022-2023, trường mầm non Sơn Thịnh huyện Văn Chấn có trên 530 trẻ ở 16 lớp thực hiện công tác chuyển đổi số trong giáo dục. Nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia vào việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hiện nhà trường có 5 phòng học thông minh và 11 phòng có TV kết nối Internet để phục vụ công tác dạy và học, dạy trên sách mềm điện tử mang lại hiệu quả cao. Bà Nguyễn Phương Liên, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Thịnh huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với các lớp học thì triển khai các lớp học đối nhất là đối với những cái lớp mà đã được có cái bảng tiên tiến ấy, thì yêu cầu là giáo viên là tất cả giáo án là đều soạn và đều thực hiện để cho trẻ tương tác với bảng tương tác. Và các lớp khác thì thực hiện trên cái, mặc dù không có bảng tương tác nhưng tuy nhiên thì cũng đã thực hiện trên máy tính và đều được trình chiếu trên TV để đảm bảo cái công tác dạy học.
Với 98% là học sinh đồng bào dân tộc, dù còn nhiều khó khăn, song trường mầm non Suối Giàng huyện Văn Chấn đã tích cực chuyển đổi số với phương châm xây dựng trường học thông minh từ lớp học thông minh. Nhà trường đã chủ động triển khai xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ giáo viên về sự cần thiết trong chuyển đổi số. Đến nay nhà trường có 8 phòng học kết nối Internet bằng TV. Cùng đó, nhà trường cũng tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy, từng bước thay đổi nhận thức cho phụ huynh và học sinh về chuyển đổi số. Bà Lò Ngọc Loan, hiệu trưởng trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường đã cho giáo viên tập huấn chương trình phần mềm VNDU cũng như là sổ tay đảng viên. Và nhà trường hiện tại đã áp dụng tháng 11 này là chi bộ điểm về thực hiện sổ tay đảng viên, về phần mềm VNDU thì nhà trường đã thực hiện là điểm danh học sinh cũng như là đưa giáo án lên để cán bộ quản lý duyệt, phê duyệt và các cô đưa vào trong giảng dạy. Thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục là vẫn là duy trì và triển khai một số các ứng dụng và thực hiện có hiệu quả.
Xác định ứng dụng và phát triển chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường trung học cơ sở Sơn Thịnh huyện Văn Chấn đã quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục, tổ chức tập huấn, khai thác sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy và các môn học cho cán bộ giáo viên. Từ đó, các thầy cô giáo sử dụng các thiết bị, các học liệu ứng dụng trong bài giảng, tạo nên không gian kiến thức rộng mở cho cả học sinh và giáo viên. Những lớp học kết nối tạo hứng khởi cho học sinh. Em Nguyễn Phạm Hương Giang, trường trung học cơ sở Sơn Thịnh huyện Văn Chấn nói.
Khi mà học bản tương tác này thì các bạn tiếp thu dễ dàng hơn, các bạn say mê và tích cực học hơn. Và cô giáo khi truyền đạt cho cháu thì cũng dễ hiểu và chúng cháu được xem những hình ảnh, video rất là chân thực.
cô giáo Nguyễn Huyền Phương, trường trung học cơ sở Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Được sử dụng một cái thiết bị bảng tương tác như thế này thì đã hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên chúng tôi trong quá trình mà thực hiện cái công tác giảng dạy. Nếu như trước đây thì việc giảng dạy khi chưa có bảng tương tác thông minh thì giáo viên phải cần chuẩn bị rất nhiều những cái giáo cụ khi lên lớp. Tuy nhiên thì khi đã có thiết bị này rồi thì chúng tôi hoàn toàn có thể chủ động trong việc chuẩn bị những hình ảnh minh họa hay những cái video để giúp cho học sinh có thể tiếp thu bài học một cách dễ dàng hơn và bài học cũng sinh động hơn. Và cũng thông qua cái thiết bị bảng thông minh và tương tác như thế này thì học sinh đã có thể say mê, hứng thú với môn học này hơn. Và đặc biệt đó chính là cái hiệu quả đạt được thông qua cái việc thông qua môn học khi sử dụng bảng tương tác này.
Năm học này, trường trung học cơ sở Sơn Thịnh có gần 600 học sinh với 15 lớp. Thực hiện chương trình chuyển đổi số, nhà trường đã đầu tư cơ sở tầng, mạng internet tốc độ cao, đảm bảo đường truyền không bị gián đoạn. 100% phòng học được trang bị phòng học thông minh, đáp ứng nhu cầu học tập trong môi trường công nghệ thông tin. Xác định chuyển đổi số, thành công, giáo viên là yếu tố quyết định. Do đó, ban giám hiệu nhà trường đã nâng cao nhận thức chuyển đổi tư duy cho cán bộ giáo viên để mỗi cán bộ giáo viên chủ động tiếp cận tri thức, kiến thức về chuyển đổi số. Mặc dù còn những bỡ ngỡ, song mỗi cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực thay đổi, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi, soạn giáo án, bài giảng điện tử, liên kết các video, clip trên mạng Internet, tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi bài giảng. Bà Trần Thị Ngát, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thế thì sau một thời gian thực hiện thì chúng tôi thấy là công tác chuyển đổi số cũng có rất nhiều cái tính ưu việt và hiệu quả. Nói về công tác giảng dạy thì với những cái bài giảng của giáo viên thì học sinh có rất nhiều hứng thú. Bởi vì những bài giảng này được thiết kế rất là sinh động, với những hình ảnh thì rõ ràng và sắc nét. Học sinh thì lại được trực tiếp tương tác trên những bảng thông minh, vì thế cho nên là các em rất là hứng thú và tạo được cái hiệu quả cao trong giáo dục. Thế còn về phía ban giám hiệu thì chúng tôi được quản lý trên những cái phần mềm tích hợp, vì thế cho nên công tác quản lý cũng được khoa học và rõ ràng gọn gàng hơn. Mặt khác nữa, trong cái triển khai công tác chuyển đổi số thì chúng tôi nhận thấy là nó vừa tiết kiệm được chi phí và lại mang lại được cái hiệu quả về thời gian. Nếu như trước đây giáo viên của chúng tôi mà thực hiện cái về những cái tiết dạy thì các bạn ấy phải chuẩn bị rất nhiều những cái bảng phụ hoặc là những cái phiếu học tập, nhưng ngày đến nay thì sử dụng những cái vào công tác chuyển đổi số thì các bạn có thể khai thác những cái kiến thức ngay trên những cái phần mềm. Chính vì thế cho nên học sinh được tương tác, rồi những cuộc họp thì lại không phải chuẩn bị in giấy tờ hay là in những báo cáo, nên cũng sẽ tiết kiệm được cái môi trường để sinh hoạt, để họp ấy thì cũng được mở, có thể là cái môi trường nó sẽ rộng hơn, cho nên là cái mang cái tính chất đó nó cũng mang nhiều cái hiệu quả cao.
Thực hiện chuyển đổi số năm học 2022, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã lựa chọn 3 đơn vị trường thực hiện điểm, gồm trường phổ thông dân tộc trung học cơ sở huyện Văn Chấn, trường tiểu học trung học cơ sở Liên Sơn và trường trung học cơ sở Sơn Thịnh. Với 10 chỉ tiêu, trong đó 8 chỉ tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục và 2 chỉ tiêu trong công tác dạy và học đã được các đơn vị nhà trường tích cực thực hiện, trong đó tập trung tăng cường kết nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua hệ thống phần mềm hồ sơ điện tử, sổ liên lạc điện tử, thanh toán học phí không dùng tiền mặt, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý hành chính điện tử, trao đổi văn bản điện tử, không dùng giấy tờ, tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tư duy về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh, đồng thời triển khai các mô hình quản trị nhà trường tiên tiến trên nền tảng số. Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn trao đổi.
Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện 10 cái chỉ tiêu mà tỉnh đã giao cho ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn, tập trung vào một số nội dung như sau. Thứ nhất là thực hiện cái việc sử dụng các thiết bị thông minh trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Nội dung thứ hai thì chúng tôi đã sử dụng học bạ điện tử, sổ điểm điện tử, điểm danh điện tử để áp dụng cho các đơn vị trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sử dụng cái phòng học không biên giới, thường xuyên tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chủ trên mạng lưới chuyên môn thông qua ứng dụng và chủ để giảm thiểu cái việc đi lại cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và vẫn đạt được hiệu quả về công tác giảng dạy cũng như công tác học tập của học sinh. Thế và một nội dung nữa thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo điểm tại 3 đơn vị trường, đó là trường trung học cơ sở Sơn Thịnh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Chấn và trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn trong việc chỉ đạo điểm về công tác chuyển đổi số đối với ngành giáo dục đào tạo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những nội dung đã đạt được về công tác chuyển đổi số để tổ chức tốt các nội dung, đặc biệt là 10 cái nhiệm vụ mà ngành giáo dục đào tạo Văn Chấn đặt ra.
Với cách làm bài bản trong thực hiện chuyển đổi số, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập trên nền thông minh và công nghệ hiện đại. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bám sát đặc điểm địa phương và nhu cầu thực tiễn của người dân, việc triển khai hỗ trợ xây dựng 91 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở tại huyện Văn Yên của Đảng bộ, chính quyền huyện là hoạt động có nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó tạo điều kiện, động lực để nhiều gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Những ngày cuối tháng 11 năm 2022, gia đình ông Hoàng Xuân Cục và bà Quách Thị Hội, thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên vô cùng phấn khởi khi được chuyển vào ở trong căn nhà mới khang trang sạch đẹp, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, cùng với số tiền tích lũy được và sự giúp đỡ của anh em trong dòng họ, cũng như sự hỗ trợ về ngày công của nhân dân trong thôn, ông Cục đã xây dựng được một ngôi nhà cấp 4, trị giá 215 triệu đồng. Được sống trong căn nhà khang trang kiên cố sẽ giúp các thành viên trong gia đình ông Cục tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Bà Quách Thị Hội, thôn Phú Thôn, xã Yên Phú phấn khởi nói.
Trước đây thì gia đình hai ông vợ chồng tôi thì cũng ở cái nhà bé mà nó cũng lụp sụp quá, rồi rột nát, rồi được chính quyền địa phương với lại các cấp ngành thì quan tâm đến thì giúp đỡ cho gia đình, bảo giúp đỡ cho qua gia đình thoát nghèo thì tôi cũng có được hỗ trợ một ít 20 triệu đồng đấy, với gia đình cố gắng cũng làm được lại cái nhà ở cho nó khang trang. Thì cũng đến nay cũng đã được cái nhà bền vững rồi. Thì khi gia đình tôi được ngôi nhà bền vững thì hai vợ chồng cũng cố gắng làm phấn đấu để cho gia đình được phát triển kinh tế được vững chắc và cũng tiến lên theo mọi người.
Hơn một tháng qua, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở thôn trung tâm xã Yên Thái, huyện Văn Yên thực sự hạnh phúc khi được ở trong căn nhà mới. Vốn là hộ thuộc diện khó khăn ở địa phương, từ lâu mọi người trong gia đình ông Vinh luôn ước mơ có được căn nhà khang trang để an cư lạc nghiệp. Được sự hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo của huyện, đầu tháng 11 năm 2022 vừa qua, gia đình ông Vinh đã có được căn nhà mơ ước, bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng, nền cứng, mái cứng, vách cứng. Sự hỗ trợ của huyện không nhiều, nhưng đây sẽ là nguồn động viên khích lệ để gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Vinh, thôn trung tâm xã Yên Thái chia sẻ.
Trước đây thì hai vợ chồng tôi thì ở một ngôi nhà thì cũng rất là chật hẹp. Và thực sự là cuộc sống cảm thấy rất là khó khăn. Và bây giờ đã được có các cấp chính quyền, cấp huyện, xã, thôn đã được quan tâm và bà con nhân dân cũng đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Thì tôi rất cảm ơn đã được hỗ trợ chúng tôi để làm được ra nhà gian cửa để có tránh được mưa nắng là bây giờ không có còn sao nữa. Và chúng tôi sẽ có động lực để làm ăn trong thời gian tiếp theo.
Gia đình ông Cục và ông Vinh không chỉ là hai trong số nhiều ngôi nhà đại đoàn kết, ấm áp tình nghĩa mà huyện Văn Yên đã quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Khó có thể diễn tả hết niềm vui và sự xúc động của những người dân nghèo khi được sống trong những ngôi nhà ấm áp chan chứa tình người. Những căn nhà mới kiên cố khang trang được xây dựng giúp người khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống. Để triển khai tốt việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, huyện Văn Yên đều tích cực kêu gọi thêm nguồn lực như hỗ trợ hoặc cho vay tiền mặt với lãi suất thấp, giúp đỡ ngày công lao động, tặng những vật dụng cho sinh hoạt của các hộ gia đình. Đặc biệt, huyện Văn Yên cũng như các địa phương đã huy động mọi nguồn lực của huyện để xây dựng nhà đại đoàn kết với phương châm phát huy nội lực là chính, nhằm giúp các hộ nghèo có thêm động lực, tập trung phát triển sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo. Bà Ngô Thị Minh Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Phú cho biết.
Khi mà có cái chủ trương và kế hoạch của huyện Mặt trận Tổ quốc huyện ấy, thì chúng tôi cũng đã làm theo những cái bước quy trình họp bình xét các hộ, sau đó là tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong thôn ủng hộ cái gì ủng hộ được bằng ngày công thì ủng hộ ngày công, cái gì ủng hộ bằng cơ sở vật chất được thì có thể là thì ủng hộ bằng cơ sở vật chất và hỗ trợ anh em dòng họ nó hỗ trợ bằng kinh phí để vận động bà con nhân dân, thì đối với bà con nhân dân trong thôn rất là ủng hộ. Đối với chương trình làm nhà đại đoàn kết mà hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc từ cấp trên trở xuống thì đối với xã Yên Phú thì những năm từ năm 2005 đến giờ là chúng ta đã được nhận hỗ trợ làm 7 nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở. thì đối với chương trình này nó rất là có ý nghĩa, bởi vì là đối với những nhà người ta rất là khó khăn về nhà ở, mà khi mà được hỗ trợ một phần để làm cái động lực để thúc đẩy tinh thần cho các hộ cố gắng để làm được cái nhà ở. Thứ hai nữa là hầu như là những cái nhà mà được hỗ trợ nhà ở thì những năm tiếp theo người ta rất là cố gắng, được phấn khởi cố gắng, mà có nhiều nhà đã là thoát được nghèo. Đấy, nên cái đối với chương trình này thì cũng rất mong được duy trì của những năm tiếp theo, bởi vì đối với nguồn này là rất là quan trọng đối với những hộ mà đang là khó khăn về nhà ở, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Năm 2022, toàn huyện Văn Yên có 91 hộ nghèo, gia đình chính sách đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà ở, trong đó có 23 nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện. 3 nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh, còn lại là từ các nguồn hỗ trợ khác. Với sự trợ lực của nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc các cấp, của chính quyền địa phương, người nghèo đã được chia sẻ cùng cộng đồng để hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp, với niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là bí thư chi bộ bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, thời gian qua anh Mùa A Trống luôn tận tụy, hết lòng vì nhân dân. Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, anh đã dành nhiều tâm huyết vận động đảng viên nhân dân trong bản tích cực đóng góp sức cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bí thư chi bộ Mùa A Trống qua bài viết sau.
Bản Háng Phừ Loa cách trung tâm xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải 6,5 km. Đời sống của bà con nhân dân trong bản chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ. Vài năm trở lại đây, nhờ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, người dân đã biết dùng máy cày bừa để thay thế trâu bò, chăn nuôi tập trung, hình thành những mô hình phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập. Để lãnh đạo đảng viên nhân dân xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, anh Trống luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên, người dân và cùng chi bộ Háng Phừ Loa đề ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Qua các cuộc họp chi bộ, đồng chí cùng cấp ủy xác định rõ các vấn đề mà bản gặp khó khăn như giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, môi trường và thảo luận đề ra giải pháp thực hiện. Có được sự đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới tại bản Háng Phừ Loa trở nên sôi nổi, nhân dân hăng hái tự nguyện tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ sự đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường trong bản được xây dựng, sửa chữa, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Cùng với sự vào cuộc của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể và tinh thần trách nhiệm tâm huyết của đồng chí Trống đã vận dụng người dân đóng góp được 26 triệu đồng, huy động được hơn 200 ngày công lao động để hoàn thành xây dựng cổng chào vào bản Háng Phừ Loa. Đặc biệt tuyến đường đi từ trung tâm bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề sang bản Háng Chánh Lừ, xã Khoa Mang với chiều dài 3 km bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhiều ổ trâu, ổ voi, ổ gà lại nhỏ hẹp. Trước khó khăn đó, anh Trống bàn bạc với chi ủy, họp dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền giải thích vận động người dân hiểu rõ, đồng thuận, chung tay xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp cho bản làng. Sau khi tuyến đường hoàn thành, anh Trống cùng chi ủy tiếp tục vận động người dân lấp một số mương trên tuyến đường, đảm bảo tuyến đường liền mạch, lưu thông an toàn hơn và vận động nhân dân xây dựng tuyến đường hoa. Bên cạnh đó, anh Mùa A Trống cùng chi bộ kêu gọi được 5 tấn xi măng từ các nhà hảo tâm, vận động bà con nhân dân bản đóng góp tiền và 250 ngày công để làm mới 2 tuyến đường và nhóm tổ 1, tổ 4 có tổng chiều dài 365 m với tổng kinh phí thực hiện dự án gần 33 triệu đồng. Ngoài ra đồng chí còn kêu gọi hỗ trợ được 17 tấn xi măng phân bổ cho 5 hộ thực hiện láng nền nhà và chuồng chăn nuôi gia súc gia cầm, kết hợp xây dựng nhà vệ sinh để thực hiện làm du lịch cộng đồng. Nhờ vậy bản Háng Phừ Loa đã đạt 8 trên 12 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Anh Mùa A Trống tâm sự, muốn dân tin mình phải làm gương đi trước, trước hết là từ lối sống chan hòa, nhân ái, tôn trọng và hòa đồng cùng bà con, luôn đi đầu tiên phong và giữ gìn uy tín. Để tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã tổ chức họp dân để lắng nghe các ý kiến của bà con. Có những cuộc họp hôm nay chưa đủ người, bàn chưa xong, hôm sau tiếp tục họp tiếp, bàn tiếp, làm quyết liệt đến khi nào mọi thứ thông mới thôi. Tất cả các ý kiến đều được bàn bạc công khai dân chủ tại hội nghị, nên bà con rất đồng tình hưởng ứng. Đồng chí Sùng An Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mồ Dề cho biết, trong cuộc sống hàng ngày cũng như công tác, anh Mùa A Trống sinh năm 1987, luôn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Sự miệt mài tâm huyết của anh Trống đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên cơ sở và tình đoàn kết chung sức đồng lòng của bà con nhân dân. Được biết, Cùng với xây dựng nông thôn mới, bí thư Mùa A Chống và chi bộ còn quán triệt trưởng bản và các đồng chí đảng viên, chi bộ phụ nữ, đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, nhân lên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra. Đồng chí Nông Việt Yên, bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải chia sẻ, Mùa A Chống là đảng viên gương mẫu, tận tụy, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, luôn tích cực và tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là công tác xây dựng giao thông nông thôn, chỉnh trang diện mạo nông thôn xanh sạch đẹp. Anh Chống luôn gần gũi, có trách nhiệm với nhân dân, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Với vai trò người đứng đầu chi bộ, anh Chống cùng chi ủy tập trung lãnh đạo và xây dựng chi bộ Háng Vừa Loa 5 năm liền, 2016-2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân Mùa A Chống cũng liên tiếp được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được nhiều giấy khen của các cấp. Chi bộ Háng Vừa Loa nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh. Những thành tích trên là kết quả của sự cố gắng đoàn kết của tập thể, trong đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của bí thư chi bộ tận tâm Mùa A Chống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ. Bảo hiểm tiền gửi là một cam kết công khai của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi, cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất một tổ chức bảo hiểm tiền gửi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới.
bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555. 0971575555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.